Mời anh chị em chúng ta nghỉ ngơi một chút trước nhan Chúa. Anh chị em ơi, chỉ có 2 ngày nữa là giáo hội chúng ta mừng kính lễ các thánh tử đạo Việt Nam ạ. Trong đó có 117 vị thánh, mà lạ thay lại có một vị chân phước, mà cũng lạ thay chân phước ấy được coi như là chân phước tử đạo tiên khởi ở Việt Nam, Andre Phú Yên. Cùng với các vị thánh tử đạo được phong và cả 100.000 người đã chết mà không được phong, chúng ta hạnh phúc vì chúng ta là con cái của các ngài. Tôi mời anh chị em bước vào giờ cầu nguyện hôm nay một cách rất nhẹ nhàng. Anh chị em cứ hình dung dùm cái cảnh là có người đặt cây thánh giá và nói với cái người đấy rằng: có bước qua không? Gọi là quá khóa. Có bước qua không? Chỉ cần một bước thôi thì mọi sự là êm xuôi, bình an. Không bước thì tất cả đời sống của mình bị đe dọa. Trong giây phút này, tôi mời anh chị em cùng nhìn đến một ông cụ. Ông cụ ấy tên thánh là Mikae. Ông cụ ấy tên là Hồ Đình Hy, một ông quan lớn trong triều đình. Vua Tự Đức đã mời ông giả vờ bước qua thánh giá. Vờ thôi, vì vua Tự Đức rất thích ông, vì ông ấy có công với đất nước. Ông là người thanh liêm và được nhà vua tín cẩn. Ông là người đứng đầu ngành dệt trong cả nước Việt Nam thời vua Tự Đức. Ông ấy phục vụ đất nước, nhưng ông cụ cũng phục vụ giáo hội. Và ông thấy hai việc phục vụ đó không có gì là xung khắc với nhau. Cụ đã bị bắt, bị coi là chống lại triều đình. Ông cụ Mikae Hồ Đình Hy đã chấp nhận cái chết một cách bình thản. Đức Giêsu coi cái chết là về với Cha, cụ Hy cũng nghĩ như thế. Nhưng cụ cũng yêu cuộc đời này, cái trần gian này. Là chính vì thế nên trước khi bị chém đầu, cụ xin một điều mà anh chị em trong phòng này không ai ngờ được. Cụ yêu trần gian này đến thế, cụ xin hút một điếu thuốc. Chắc phải hiểu ngầm là thuốc lào, ngày xưa chưa có thuốc lá. Cụ muốn nếm cái mùi thuốc lào lần cuối trước khi về quê trời. Có vẻ như cụ nghĩ trên thiên đàng không được hút thuốc nữa chăng? Tâu Bệ Hạ, đã 30 năm thần phục vụ dưới 3 triều vua, lúc nào thần cũng là người hết lòng yêu nước. Nay hạ thần cam chịu mọi cực hình để nên giống Đức Kitô. Lúc nãy chúng ta đã suy nghĩ về chữ thế gian. Người Kitô hữu có 2 cái đầu dây cần phải giữ. Đầu dây thứ nhất là câu: Cha đã sai con đến trong thế gian con cũng sai họ đến thế gian. Thành ra chúng ta được sai đến trần gian này, thế gian này, dù nó bê bết, dù nó tội lỗi và xấu xa, nhưng Chúa sai chúng ta đến. Cái đầu dây thứ hai, họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian. Sai vô thế gian mà lại không thuộc về thế gian. Và đấy là cái khó để làm một người Kitô hữu. Nói theo kiểu của Khổng Tử là hòa nhi bất đồng. Có hòa với người ta nhưng lại không đồng. Đồng là hòa tan rồi biến mất. Còn cái hòa kia là hòa hợp mà vẫn giữ được chính mình. Người Kitô hữu sống giữa trần gian vẫn giữ được cái căn tính của mình, mà không bị tan loãng ra, không bị hút đi bởi cái trần gian này. Không hoàn toàn nghĩ và sống như trần gian. Người Kitô hữu có những giá trị riêng mà họ quý và họ gìn giữ. Những Kitô hữu là một nhúm men được vùi trong đống bột. Vùi trong đống bột nghĩa là được sai vào thế gian. Và như thế men không được tách khỏi bột. Nếu men mà tách khỏi bột thì men chẳng làm cho bột dậy lên được. Chúng ta vẫn bị cám dỗ để buông một trong hai đầu dây. Hoặc là chúng ta chê cái thế gian này, chúng ta không muốn ở trong cái thế gian này, chúng ta không muốn Chúa sai chúng ta vào cái thế gian này vì chúng ta chê nó sai. Hay là cái sai nữa là chúng ta sống ở trong thế gian này, chúng ta sống như mọi người, người ta sống thế nào chúng ta sống y như vậy, cũng sai nốt. Trong giây phút này chúng ta suy nghĩ một chút về đời sống của mình. Không thuộc về thế gian nhưng lại được sai vào trong thế gian. Sống như một Kitô hữu theo ý Chúa là đứng một cách chênh vênh, một cái kiểu đứng khó chịu. Chúng ta chưa bao giờ được yên ổn cả. Thời Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, bao nhiêu người Công giáo Việt Nam đã chết để làm chứng trong thời bị bách hại. Còn thời này thì sao? Thời kinh tế thị trường thì sao? Chúng ta cần có những cách làm chứng khác. Ngày xưa thì người ta bị cám dỗ bước qua thánh giá, hay bước qua hai cái thanh gỗ xếp hình chữ thập nằm ở dưới đất. Đó là cám dỗ hồi xưa. Còn bây giờ thì người Kitô hữu lại bị cám dỗ bước qua lương tâm Công giáo của mình, để nhờ đó có một chút địa vị, một chút lợi, một chút an toàn và thoải mái. Người Kitô hữu bị cám dỗ thuộc về thế gian. Thế gian không ở ngoài tôi, thế gian ở ngay trong lòng tôi. Lạy Chúa, xin cho chúng con trong thời buổi hiện tại, thời buổi khó khăn, thời buổi thách đố, thời buổi mà chúng con bị lôi kéo bởi ác thần và bởi trăm thứ hấp dẫn của trần gian, dù là một cái điện thoại loại mới nhất, xin Chúa cho chúng con dám chấp nhận những thiệt thòi, những mất mát, những phiền hà, khi chúng con dám can đảm làm chứng cho lòng tin và tình yêu của chúng con đối với Chúa. Tôi xin kết lời cầu nguyện này bằng một lời nguyện trong Rabboni. Vâng, như vậy anh chị em lấy lời nguyện số 142. Vâng. Vâng, chúng ta cùng dâng lên lời nguyện này. Tôi mời anh chị em đứng nhỉ. Lạy Chúa Giêsu, vị tử đạo tuyệt vời,
Chúa đưa
chúng con vào thế rằng con
liên tục. Chúa vừa chọn chúng con ra khỏi thế gian, lại vừa sai chúng con vào trong thế gian đó. Thế gian này vàng thau lẫn lộn, có khi vàng chỉ là lớp mạ bên ngoài. Xin cho chúng con giữ được bản lãnh của mình, giữ được vị mặn của muối và sức tác động của men, để đem đến cho thế gian một linh hồn, một sức sống. Chúng con chẳng sợ mình bỏ đạo, chỉ sợ mình bỏ sống đạo, vì bị quyến rũ bởi bao thú vui trần thế. Xin cho chúng con đừng bao giờ quên rằng chúng con mang dòng máu của các vị tử đạo, những người đã đặt Chúa lên trên mạng sống. Lạy Chúa Giêsu, nếu thế gian ghét chúng con, thì xin cho chúng con cảm thấy niềm vui của người được diễm phúc nên giống Chúa. Amen.
Đến Cha và Con và Thánh Thần.